Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi chiều ngày hôm nay nhé. Có câu hỏi như thế này: làm sao để hiểu và thực hành đúng ý nghĩa của thanh lọc tâm?
Said also how to understand and practice right, purify the mind. So how we understand what's the meaning of purify the mind and how to practice to purify the mind.
First, you need to know you need to know the mind, what's happening in the mind. Wholesome mind, quality of mind, wholesome mind, but unwholesome mind. When you know wholesome mind is arising, you can feel, right? Feeling. You can know with your mind state what is right, what is wrong. Feeling will tell you.
Ở đây là liên quan tới thanh lọc tâm. Thế thì nếu mà thanh lọc tâm làm cho tâm trở nên trong sạch, và nếu thanh lọc tâm thì chúng ta phải biết tâm đã. Chúng ta phải hiểu tâm rồi hoạt động của tâm, và rồi khi mà tâm khởi lên thì người ta cũng cần phải phân biệt được ở đây đó là các phẩm chất của tâm. Phẩm chất của tâm cũng có nghĩa là cái tâm đó là tâm thiện hay là tâm bất thiện, và quý vị cũng có thể cảm nhận và nhận biết được các cái tâm thiện hay là tâm bất thiện này thông qua các cái thọ, đúng không? Thì bất kỳ một cái tâm nào sinh khởi nó cũng có một cái thọ đi cùng. Như vậy thì cái việc thanh lọc tâm thì chúng ta cũng cần phải biết tâm rồi phân biệt được đối với các cái phẩm chất của tâm, đâu là tâm thiện và đâu là tâm bất thiện.
And wholesome, the meaning of wholesome is the guilty, no guilty, and affect is happiness. So every time you have a wholesome mind arising, then you can see. Everybody know.
Ví dụ như là cái tâm hối tiếc, cái đặc tính của nó là gì? Đặc tính của nó là nó không có hối tiếc, và cái nữa là nó làm cho chúng ta cảm thấy có một cái sự hoan hỉ. Thì nếu mà cái tâm thiện nó sinh khởi, nó làm cho chúng ta không hối tiếc và nó có một cái sự hoan hỉ, cái kết quả của nó là tốt, thì đó là cái trạng thái hay là phẩm chất của tâm thiện.
So the meaning of meditation is also cultivation of the wholesome quality of mind.
Và mặt khác của chúng ta về thiền đó, thì thực hành thiền là để nuôi dưỡng tưới tâm và phát triển đối với các cái phẩm chất của tâm, hay nói cách khác là làm cho các cái thiện tâm được tăng trưởng.
So you must know your mind, how much you have defilement, how much do you have wholesome mind.
Và cũng chính vậy thì thông qua cái việc ghi nhận, quan sát thì chúng ta thấy đó là khởi lên, đó là các cái tâm thiện hay là tâm bất thiện, cái nào nhiều hơn.
You cultivate the wholesome mind all the time with meditation. So continually you practice the wholesome mind, awareness, samadhi, effort, faith, wisdom also. This is a mindfulness meditation. Other yamavihara also you can cultivate. Again, 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 day by day, then wholesome quality is increasing and defilement is decreasing.
Và như vậy thì sau khi đã phân biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện, thì chúng ta cũng đã biết cái việc hành thiền, tức là để cho các cái thiện tâm nó được tăng trưởng. Ở đây các cái thiện tâm chúng ta có thể thấy đó là các cái phẩm chất như là tín, tấn, niệm, định, tuệ, rồi tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nếu mà các cái phẩm chất đó nó được tăng trưởng thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta thực hành thiền, hay nói cách khác là để thanh lọc tâm mình, mà thanh lọc tâm thì cũng chính là cái việc hành thiền.
So purify mind is defilement is less and less, then is the mind become purified.
Và với cái việc mà để cho các cái thiện tâm nó tăng trưởng như vậy, thì các cái bất thiện tâm, các cái phiền não nó không còn có các cái cơ hội để sinh khởi, không làm mới cơ hội để phát triển nữa. Và chính đó là cái ý nghĩa của việc thanh lọc tâm.
If you are aware all the time the mind state, then you can know how much defilement arising, how much wholesome arising, then you can know.
Và càng ngày càng để ý tới các cái trạng thái tâm thì chúng ta thấy là sinh khởi trên đó, đó là các cái thiện tâm nhiều hơn hay là bất thiện tâm nhiều hơn, để từ đó chúng ta thực hành cái việc thanh lọc tâm, tạo điều kiện cho các cái thiện tâm nó được tăng trưởng.
The most important thing is wisdom growing. Wisdom must be growing, then the, because of wisdom, the defilement is decreased.
Và trong số các cái thiện tâm ở đây thì cái tâm cái trí tuệ đó nó là một cái nhân tố rất là quan trọng, và khi trí tuệ có mặt thì các cái phiền não sẽ được giảm thiểu, các cái bất thiện tâm sẽ không có xen vào và bị giảm thiểu đi.
All wholesome mind is leading is moha. All wholesome mind leader is wisdom.
Thì chúng ta đã biết là đứng đầu trong các cái thiện tâm đó, dẫn đầu đối với các cái thiện tâm đó là trí tuệ. Thế còn dẫn đầu trong các cái bất thiện tâm đó là cái tâm si. Câu hỏi thứ hai là như thế này. Có tâm tham hoặc sân thì suy nghĩ hoạt động mạnh, cường lực của cả họ cũng tương ứng theo trạng thái của tâm lúc đó. Tâm hay biết ghi nhận suy nghĩ, sau đó bỏ qua suy nghĩ, chỉ ghi nhận cường độ tăng hay giảm của cảm họ và thấy cảm họ liên tục thay đổi. Như vậy, sự hay biết cảm họ đó có phải là thực tại và đang minh xác hay không?
So anytime the loba or dosa arises, together thinking also, also is working. And then she see that there's the intensity of vedana according to killing also. And there's a knowing mind knows the thinking, but she doesn't get involved in the storyline.
Okay.
And only notes the intensity of the feeling. Yeah. And she see that the feeling is changing all the time. Mm-hmm. And if she only knows the feeling, is that she notices the reality, and is it can be called vipassana?
Yes, can be called vipassana.
Vâng, nếu như mà chúng ta ghi nhận luôn luôn có cái sự hay biết đối với cảm họ thì cũng có nghĩa là lúc đó chúng ta đang quán họ vedana vipassana, và họ ở đây nó cũng là một cái thực tại. Cái câu hỏi nó như thế này. Con xin hỏi Ngài, từ lâu con chỉ biết niệm 10 cái ký hiệu của Đức Phật, chắc là 9 hay là 10 ấn Đức Phật đấy, như là Đức Thế Tôn, hiệu Arahant cho đến Bhagavā. Thế còn bây giờ thì con niệm phồng xẹt thì có bị điên không? Con quá già nua. Bệnh điên ở đây tức là khùng, còn mở ngoặc như vậy.
So before that, okay, she only knows Buddha Nu, Buddha Nu Sati. Buddha Nu Sati is like noting, noting.
Yeah. Noting?
Noting chanting silently.
Oh, in the mind.
In the mind. And also in the rising, falling. Also, I silently note rising and falling. So she only knows about the Buddha Nu Sati now. Rising, falling, and does it give any effect? Because she is very cold.
No, but okay, helping. Because of Buddha knows that she is aware. That's why she knows the rising, falling also, right?
Mm.
What do you mean?
So before that, she only knows who she is.
Now
she's practicing rising, falling.
So
before that, so she only familiar with. Suddenly, that was a Buddha.
Yeah, Buddha knows that.
Buddha knows that. And now, rising falling, this is not relating to the Buddha.
No problem. Mm. No problem. Can.
Mm.
thì không sao cả. Thì ở đây đó là có thể là áp dụng cái niệm của phòng xẹt thì không sao. Thì sư cũng thêm mở ngoặc thêm một chút, tức là cái niệm này là chỉ để giúp hướng tâm tới cái đối tượng mà.
Next time you do like this, if Buddha no sadhi also try to aware, Buddha no sadhi, you try to aware the mind is chanting. And also you try to aware the rising point, right? So this awareness already together.
Nếu mà chúng ta có áp dụng là cái niệm ấn Đức Phật đó, thì cũng có thể ghi nhận, tức là ở trong tâm mình nó đang có cái hoạt động để ghi nhận niệm thầm ân của Đức Phật. Và rồi đến khi mà chuyển sang cái phòng xẹt cũng vậy, nếu mà chúng ta ghi nhận, tức là tâm nó cũng đang niệm đối với cái phòng hay là cái xẹt, thế rồi có thể là hướng tâm tới các cái đối tượng đó thì không sao cả, thì chúng ta cũng vẫn nhận biết ra được đối với cái hoạt động của tâm. Tâm đề mục quán vô lậu, không biết là quán vô lậu, và tâm phải bất động trước các pháp thế gian, phải giống như tâm Phật, phải buông xả hết, không được buồn vui yêu ghét giận hờn thù oán ham muốn lo lắng sợ hãi.
So regarding the Lokadhamma, so we should practice like the Buddha's mind. So we have to relinquish everything. We cannot. It is. We are not allowed to be happy or sad, love or hate, anger, hatred, desire, anxiety, or fear. So a way that we can practice in order to deal with Lokadhamma.
Vipassana meditation is not like this. Trying to be aware that what they are happening, we are not feeling. We cannot control the divine arising, right? So you need to aware, try to aware, because awareness is bosaman. Try to be aware and continue to take care of our bosaman, then we can do like this.
Thế thì đây không phải là cái cách mà để chúng ta thực hành đối với thiền minh sát. Vì chúng ta cũng không có thể nào ngăn được các cái trạng thái, đúng không? Các cái cảm xúc buồn vui yêu ghét giận hờn, mà cái trách nhiệm của cái người thiền sinh ở đây, tức là người ta phải có cái chánh niệm, có cái sự ghi nhận và hay biết đối với các cái trạng thái này khi chúng sinh khởi. Và khi có cái sự ghi nhận hay biết đó, đó là một cái trạng thái của tâm thiện. Thế thì chúng ta chăm lo đến cái tâm thiện này, làm sao để cho nó có thể sinh khởi và duy trì nó. Thế còn đối với các trạng thái, các cái cảm xúc như thế này thì chúng ta không có thể kiểm soát được. Khi mà nó sinh khởi thì cái nhiệm vụ của người thiền sinh là phải có chánh niệm, luôn luôn có cái sự ghi nhận và hay biết. Một câu hỏi khác là: khi ngồi thiền, con cảm thấy rất khó chịu do bị muỗi cắn. Lúc đó con quán niệm mọi việc sinh khởi là do nhân duyên, và bản thân tấm thân này của con là do tứ đại hợp thành, nên việc con muỗi kia có đốt hay không đốt con, có thể là nó đốt xong rồi rồi đi, đó cũng là chuyện bình thường. Con không sân nó, hay nói cách khác là con từ bỏ việc sân hận nó, và sau đó con thấy quả thực không còn khó chịu nữa. Xin sư giúp con lý giải cách quán tưởng như trên là đúng hay sai.
So in sitting meditation, the most little one, and she thinks that everything because of cause and effect, and this body is composed four elements. So the mosquito bites, or it doesn't bite, it doesn't matter. It just bites and it comes and it goes. So by thinking in that way, slowly she doesn't have any anger. And after that, no more dosa. So can you give some comments on that? Is it okay to
you
think
can in take this way of also okay. Another way is another of the way is you're not thinking about the mosquito. Mm. Just thinking about object, the sensation and awareness, and that's also okay.
Thì theo cái cách như thế này cũng được. Và còn có một cái khác nữa, tức là chúng ta đừng nghĩ tới cái đối tượng nó là cái con muỗi, vì cái con muỗi nó cũng là một cái khái niệm. Và ở đây nó chỉ là một cái cảm họ, khi mà nó đốt như vậy thì là nó có một cái cảm họ và có một cái sự ghi nhận hay biết đối với cảm họ đó, thì chúng ta có thể nhìn hay là quan sát theo cái chiều hướng như vậy. Và lúc này cái cảm họ sinh khởi và con muỗi nó đốt, nó sẽ làm cái đối tượng để chúng ta quan sát và có cái sự hay biết ghi nhận đối với cái đối tượng cảm vọng nó. À, một câu như thế này: khi ngồi thiền và kinh hành, chúng ta thực tập với hai phương tiện phổ biến nhất. Tuy nhiên, theo lời khuyên của thiền sư, chúng cần dần dần thiền được vào từng hành động. À, nói cách khác đó, tức là phải đưa thiền vào từng hành động của sinh hoạt hàng ngày, đánh răng, giặt đồ, vân vân. Tuy vậy, con vẫn chưa hình dung được việc thực hành thiền trong các hoạt động thực hành là như thế nào. Ví dụ, việc giặt đồ. Xin cảm ơn thiền sư rất nhiều.
So the main posture, the sitting and walking meditation, in your teaching, we should apply meditation not only in sitting or walking, but in daily activities. But she doesn't know clearly how to apply observation in daily activities. For example, in washing clothes, how to wash the process of washing.
You can move, you know, anything you can start with there. Any action. First one important is when you are washing time, awareness present, you need to pay attention to some object. What is the more obvious you doing? So hand first you can do the hand is moving.
Tức là chúng ta về cái nguyên tắc đó là chúng ta sẽ bắt đầu với một cái hoạt động hay là một cái hành động nào nó rõ rệt nhất. Chẳng hạn như khi mà mình giặt đó là cái tay của mình nó sẽ bò cái quần áo, thì chúng ta ghi nhận cái chuyển động của đôi bàn tay. Và trước khi quan sát các cái hiện tượng như thế này thì người ta cũng cần kiểm tra xem, tức là chánh niệm hay là sự hay biết nó có đang có mặt hay không. Và sau đó là chúng ta ghi nhận bất kỳ các cái hành động nào mà nó nổi trội, nó rõ ràng. Chẳng hạn như khi mà giặt đồ thì đầu tiên chúng ta hãy ghi nhận cái chuyển động của đôi bàn tay khi mà bò quần áo.
If you watch the whole body, then you can know sitting, you can see, smell, whatever.
Thế còn
how to say? If you the whole body you watch an obvious one by one, not only the one object, you can know as much as you can.
Rồi sau đó thì nếu mà chúng ta quan sát toàn bộ cái thân mình đó, thì chúng ta thấy là khi mà có khi là chúng ta ngồi giặt đồ chẳng hạn, chúng ta đang nhìn, chúng ta ngửi thấy cái mùi của xà bông, rồi có các cái sự xúc chạm, và nói tóm lại là trên đó nó sẽ có rất nhiều các cái đối tượng, chứ không phải là chỉ có tập trung vào một cái đối tượng mà thôi. Thì khi mà quan sát được toàn bộ cái tư thế của thân đó, trên thân đó, thì có rất nhiều các cái đối tượng chúng ta có thể nhận ra được.
First one is one object is you pay attention, and slowly the important thing is the mind knowing a long time, and slowly you can know the sitting, touching, temperature, feel, see, slowly.
Thì cũng giống như là trong cái, những cái lúc khác đó, mới đầu người ta tập trung vào một cái đối tượng cho nó quen. Thì khi người ta đã quen với một cái đối tượng rồi đó, thì nó sẽ mở rộng dần ra đối với các cái đối tượng khác tự động, ví dụ như là ghi nhận được đối với cái sự xúc chạm, ghi nhận được cảm họ, nhiệt độ xung quanh, cái nhìn, cái nghe, vân vân, suy nghĩ, có rất nhiều các cái đối tượng, sau khi mà chúng ta đã nhiều lần làm quen với cái đối tượng, chẳng hạn như là các cái hoạt động bò trên tay, quen dần và nó sẽ mở rộng ra đối với các cái đối tượng khác. Như vậy thì
you know your standing, you know your sitting, you know your moving back and forth, whatever.
Còn ví dụ như là khi mà chúng ta đi đó, đi tay chuyển động biết là tay chuyển động, chân chuyển động biết là chân chuyển động, thế rồi xoay chúng ta biết là xoay, thì cũng tương tự như vậy, những cái hoạt động nào mà nó nổi trội thì chúng ta bám trên cái hoạt động đó một cách liên tục, và rồi tự động nó sẽ mở rộng dần ra đối với các cái đối tượng khác ở trên thân.
So when you are doing this, awareness is all the time in your body.
Và
any place, the awareness in the your body is okay.
Và như vậy thì tức là chúng ta làm cho cái chánh niệm nó trở nên gắn kết với thân mình. Cho dù chúng ta làm cái điều gì thì cái chánh niệm nó cũng luôn có mặt trong hiện tại, luôn luôn gắn kết đối với các cái đối tượng ở trên thân, không có xa rời thân tâm. Thì như vậy là luôn luôn có cái sự xích sao trong quan sát. Bạch thầy, khi quan sát cảm họ trên thân, tâm phát sinh ý tưởng, đang ghi nhận thì ý tưởng biến mất, trở về quan sát thân một lúc, sau trở về quan sát tâm một lúc thì tâm lại sinh khởi ý tưởng, ghi nhận thì biến mất. Vậy làm sao quan sát ý tưởng?
At first, just you observe the feeling, and because of the feeling, there's a thinking or idea behind. When she knows the thinking or idea behind, that the idea away, because it comes back to the body sensation. And the next one, another idea comes up, and then it also goes away. So how we can observe the idea behind the idea?
You can know it. You cannot control it. Sometimes when the arising, then you can know. It disappears a little bit.
Thì như vậy thì chúng ta không có thể kiểm soát được đối với những cái ý tưởng này. Nó đến thì nó đến, nó đi thì nó đi. Và cái nhiệm vụ của người tiền sinh là người ta ghi nhận những cái gì mà nó sinh khởi, những cái gì mà nó có mặt. Ý tưởng nó sinh khởi, mình ghi nhận ý tưởng. Thì nếu mà ý tưởng nó đi rồi thì biết là nó đi rồi. Thế còn cái khác nó lại sinh khởi. Thì cái nhiệm vụ của chúng ta là ghi nhận, chứ không phải là để muốn là thế này hay là thế kia. Thưa Ngài, con vẫn chưa hiểu rõ cách thức thực hành mà Ngài chỉ dạy. Xin Ngài hoan hỷ nói lại cho con một cách cơ bản, ngắn gọn và dễ hiểu nhất để con có thể ghi nhớ. Con xin cảm ơn Ngài.
So until now, that yogi does know clearly how to practice according to your teaching. So can you simplify how to observe in sitting meditation in general? So she listen, but the student doesn't know how to.
Doesn't know. Doesn't know. Okay. Just sitting. When you are sitting, can you can observe the anapana or resting on some object?
Thì nói tóm lại là khi chúng ta ngồi đó thì chúng ta có thể bất cứ quan sát với một cái đối tượng nào đó mà mình quen thuộc. Nếu mà ai đã quen với hơi thở anapana thì chúng ta có thể ghi nhận đối với hơi thở. Nếu mà ai chúng ta quen với khẩu sẹt thì chúng ta cũng có thể quan sát khẩu sẹt, hoặc là chúng ta bắt đầu với một cái đối tượng nào đó trên thân.
When you are aware of the anapana, you must know that this sensation, how the air will go in, air is pushing your skin, or touching, or warmness, coolness, this sensation is more important.
Nhưng mà lưu ý là nếu mà để thực hành đối với thiền minh sát, khi mà chúng ta quan sát hơi thở, chúng ta ghi nhận đối với các cái cảm họ khi mà hơi thở tiếp xúc được ở phía trên cái mũi đó, tức là chúng ta cảm thấy có cái nóng, cái lạnh, cái căng, sức đẩy của các cái hơi gió. Thì ở đây là các cái cảm họ ghi nhận trên cái hơi thở khi đi vào, đi ra.
If you cannot know the anapana very subtle, then don't choose this object. The rising body is obvious, and you can use the rising body, the movement of abdomen. Movement is more important.
Yeah? Thế còn đừng có lựa chọn đối với các cái đối tượng. Nếu như mà chúng ta thực hành về không sạch chẳng hạn, thì ở đây chúng ta ghi nhận đối với các cái chuyển động ở bụng, thì chúng ta bắt đầu với các cái đối tượng mà mình quen thuộc hoặc là nó rõ rệt.
Some people they cannot know anapana, some people also they cannot know rising falling also. So then you can choose touching or temperature, hot and cold, the hand touching, the touching the floor.
Nhưng mà
all the time help.
Chúng ta thấy là có những cái người thiền sinh khác thì người ta không có quen. Có những người cũng không có quen lắm với hơi thở, và rồi cũng có những người thì người ta cũng không có quen lắm với phòng sạch, thì người ta cũng có thể ghi nhận đối với những cái xúc chạm, chẳng hạn như là xúc chạm của đôi bàn tay hoặc là xúc chạm của chân lên trên sàn. Thì chúng ta thấy là trên thân chúng ta là luôn luôn lúc nào nó cũng có một sự xúc chạm, thì chúng ta có thể ghi nhận đối với cái đối tượng xúc chạm nếu như mà chúng ta không có quá quen thuộc với hơi thở hay là với phòng sạch.
Everyone is different. If you cannot know this object, don't try to follow it. Then we come back.
Vì cái đặc tính của mỗi người chúng ta là không có giống nhau. Thì nếu mà chúng ta cứ cố gắng theo những gì mà mình không có quá quen thuộc lắm, thì thường là tâm nó sẽ bị căng.
Important thing is awareness in your the whole body, inside your body, any object you can.
Vì ở đây là chúng ta đang thực hành để phát triển chánh niệm. Như vậy là chúng ta làm sao để chánh niệm có mặt và gắn kết chánh niệm với cái đối tượng ở trên thân. Đó là điều quan trọng. Cái mục tiêu là để làm sao có được chánh niệm và gắn kết cái chánh niệm này với các cái đối tượng ở trên thân, bất kỳ cái đối tượng nào.
When the mind is calm down, then this all this subtle sensation can you can know naturally.
Và khi mà cái chánh niệm của chúng ta nó đã tốt rồi đó, thì các cái cảm họ vi tế nó sẽ ghi nhận được và sẽ trở nên rõ ràng.
Some people they can first they don't know the anapana, and they know some object, then they continue away, and the mind calm down, the body and mind relax, then they can know anapana.
Vì ở đây là khi mà cái nhất là các cái đối tượng vi tế nó trở nên rõ ràng khi mà tâm của chúng ta nó sẽ ở cái trạng thái an định, nó an ổn. Và cũng vậy, khi mà tâm an ổn đó là người ta quay lại các cái đối tượng mà trước đây mình không quen thuộc, thì người ta lại dễ dàng nhận ra được các cái đối tượng đó. Chẳng hạn khi đã an ổn tâm, tâm nó trở nên an định, thì lúc này người ta sẽ ghi nhận được đối với cái hơi thở. Mà trước đây khi mà tâm nó chưa an định thì người ta rất khó nhận ra được các cái đối tượng này.
If your mind is tense, you can know the gross object. If your mind more relaxed, then you can know the more subtle object.
Hay nói cách khác là khi mà tâm nó chưa an ổn thì chúng ta nhận ra được đối với các cái đối tượng hô. Thì khi mà tâm nó trở nên an ổn, nó an tịnh rồi, thì chúng ta sẽ nhận ra các cái đối tượng ở mức độ vi tế.
Some people also use hearing. All the time the sound is already there.
Rồi có một số người khác thì người ta lấy cái đối tượng chính để quan sát, đó là cái nghe. Vì xung quanh chúng ta có rất nhiều các cái âm thanh tác động đến tai, và cái nghe nó cũng luôn luôn xảy ra.
Also you can use an eye also. I open and you can use your seeing also.
Rồi thậm chí
but
là
seeing is a little bit difficult for beginner.
Quý vị có thể thấy là nếu mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta mở mắt thì là cái nhìn nó cũng xảy ra. Nhưng mà tuy nhiên đối với người mới thì có quan sát cái nhìn ngay từ lúc ban đầu cũng không phải là cái điều dễ dàng.
And also, if you can aware some object, then slowly you can know the mind thinking. Other object also slowly appear.
Như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu với một cái đối tượng nào đó, bất kể cái đối tượng nào mà chúng ta quen thuộc. Nhưng khi mà mình đã ghi nhận thuần thuộc, quen thuộc ở trên cái đối tượng đó rồi, thì các cái đối tượng khác nó xuất hiện, chẳng hạn như là suy nghĩ nó sinh khởi, chúng ta cũng biết được các cái suy nghĩ, hay là các cái đối tượng khác bắt đầu xen vào thì chúng ta cũng biết sự xen vào của các cái đối tượng khác. Một câu hỏi khác như thế này: khi con tọa thiền, con để tâm thân thư giãn tương đối, đến một lúc con nhận biết các cảm họ đau, ngứa, vân vân vừa khởi lên đến khi diệt mất, con đều nhận biết rõ ràng. Ngay khi con nhận biết như vậy và tâm con khởi lên sân tham, có lúc không khởi lên ý niệm nào, con cũng ghi nhận và biết. Vậy con xin hỏi thiền sư, con thực hành như vậy có đúng không?
In sitting meditation, she relaxes the whole body and mind, and slowly she knows the sensation, especially the pain, the itchiness. They come and just come and go like that. And she knows clearly all the sensation. And during watching the sensation, sometimes dosa or lobha come in. And sometimes there's no thinking at all. She also knows, is it okay with that practice?
Okay.
Thực hành như vậy là được rồi, và cứ tiếp tục duy trì cái sự quan sát như vậy.
What time the one new yogi comes, he don't know how to also bring to blame you. Then I said, you're sitting, do you know you're sitting? And he aware of it. He said, then he knows he's sitting. And anything else you know? Then he said, I know I'm ghost. Nobody knows.
Thế thì trước đây đó thì cũng có một cái người thiền sinh mới đó, cũng đến và thực hành như thế này. Thế rồi tôi cũng hỏi là thế biết cái gì, thì cô nói là ngồi, thì có biết ngồi hay không, thì cũng có trả lời, tức là vâng thì con cũng biết là con ngồi. Thế ngoài ra thì còn biết cái gì khác không, tôi hỏi như vậy. Thế thì cô quan sát một chút thì cô cũng nói là con đang nhắm mắt. Như vậy thì có rất nhiều người là chúng ta đang nhắm mắt nhưng mà mình không biết là mình đang nhắm mắt chẳng hạn đó. Thế thì chúng ta thấy là có nhiều người mặc dù là đang nhắm mắt nhưng mà không biết rằng là mình đang nhắm mắt. Thì là nhiều khi những cái lúc đó là chúng ta đang tìm kiếm một cái gì đấy. Nếu mà chúng ta quan tâm thích thú một cái gì đó thì nhiều khi chúng ta thích đang hướng tới cái đó mà chúng ta không biết là có một cái nó đang xảy ra. Như vậy thì một cách rất là đơn giản là chúng ta cứ từ đầu tới chân, cứ từ từ chúng ta xem là có cái gì nó đang xảy ra, có cái gì nó đang diễn ra. Như vậy là chúng ta có thể ghi nhận từng cái một. Một câu hỏi tiếp theo: con nghe nói ngồi thiền để phát sinh trí tuệ. Sư con hỏi làm thế nào để phát sinh trí tuệ? Có phải ngồi đến trạng thái tâm vắng lặng thanh tịnh tự phát sinh trí tuệ, hay ngồi quan sát sâu sắc mọi việc thì tâm phát sinh trí tuệ?
So sitting meditation in order to develop panya or understanding. But how to have understanding arising? How to have the understanding arising? Is that we have to sit until the mind is very calm and purified at that time understanding can arise? Or we have to observe deeply everything happening, so at the time understanding can arise.
You cannot see deeply. Do not try to see deeply. You try to purify your mind is enough. If you want to see deeply, the craving can come.
Chúng ta không có thể quan sát được một cách sâu sắc, đó là nó còn tùy thuộc vào một cái. Nhưng mà như trên vừa nói đó, tức là chúng ta có thể thực hành cái việc thanh lọc tâm, thanh lọc cái tâm ý của mình. Như chúng ta đã nói trong cái phần trên, đó là để cho các cái thiết tâm nó được tăng trưởng. Và nếu như mà nói là quan sát một cách sâu sắc, thì nhiều khi vô hình chung, tức là các cái tham, các cái mong cầu nó lại được xen vào.
So important thing is awareness and together with the jnana. Jnana means investigative or curiosity like this. Then the wisdom can arise.
Vậy thì để nói một cách đơn giản hóa hơn là để cho trí tuệ sinh khởi đó. Ở đây là cần có hai cái yếu tố. Thứ nhất tức là chúng ta phải có chánh niệm. Thứ hai là phải có cái sự hiểu biết. Và cái sự hiểu biết ở đây có thể nói cái lúc ban đầu đó là cái sự tò mò thích thú để tìm hiểu khám phá. Khi mà thì kết hợp với cái sự hiểu biết mong muốn tìm hiểu khám phá cùng với chánh niệm thì sẽ giúp làm cho trí tuệ sinh khởi. Và ở đây chúng ta thấy là luôn luôn ở trong kinh tứ niệm xứ có nói tới đó là gì, chánh niệm và tỉnh giác, quan sát cùng với chánh niệm và tỉnh giác, sati sampajanya. Và sati ở đây tức là phải có chánh niệm, luôn luôn có cái sự hay biết, và tỉnh giác ở đây đó là cái yếu tố của sự hiểu biết, yếu tố của trí tuệ. Như vậy là trong cái quan sát nó phải song hành hai cái yếu tố này, chánh niệm và tỉnh giác, có cái sự hay biết và có yếu tố của cái sự hiểu biết của trí tuệ một cách rõ ràng.
If you want to understand something, if you want to know something, then you can how to say, you watch and investigate, right?
Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta làm bất kỳ các cái công việc nào khác, nếu mà chúng ta mong muốn tìm hiểu thấu đáo cái công việc đó thì chúng ta cần phải quan sát, đúng không? Tìm hiểu và quan sát, tìm hiểu và thực hành. Thì nhờ vậy chúng ta mới nắm rõ được đối với cái việc đó, cái cách để làm cái công việc đó một cách tốt đẹp cùng với cái sự hiểu biết. Thì ở trong thiền nó cũng tương tự như vậy.
But if you want to know is you want to understand it is too much. If you craving come, then also the mind is agitated. Cannot understand. So simply, honestly, we want to know the nature, real nature.
Right? Nhưng mà nếu mà chúng ta ham muốn quá, mong muốn có một cái sự hiểu biết quá, thì thực tế là cái sự hiểu biết không có thể nào sinh khởi. Ở đây thì ở một cái mức độ vừa phải để làm sao chúng ta hiểu được đối với bản chất tự nhiên của các hiện tượng, các cái tiến trình xảy ra, thì như vậy trí tuệ sẽ có cái hiểu biết sinh khởi một cách tự nhiên. Câu hỏi kế tiếp ạ. Con hành theo chánh niệm một thời gian thì con thấy mình chỉ nhớ được những sự việc hiện tượng xảy ra hiện tại, và như vậy con khó ứng dụng vào công việc làm ăn của con. Ví dụ như những lúc con có những cuộc hẹn hoặc công việc cần phải giải quyết một thời điểm khác, con chuẩn bị nhưng con không nhớ đến vì con chỉ chuyên chánh niệm vào hiện tại, và công việc có khi gặp trở ngại. Xin sư cho con lời khuyên.
So she practiced mindfulness meditation for some time, and she know that in meditation we only know what happens at the present moment. So it seems to her that it's difficult to apply in daily life. For example, in daily life sometimes you have some planning, some meeting, but only paying attention in the present moment to forget some appointments.
Yeah.
So it missed opportunity in business. So how to overcome?
Okay. continue the awareness is helping you to be see the process also, and awareness also itself is growing. This together working.
Và chúng ta lưu ý ở đây trong cái câu hỏi thứ nhất đó, thì để cho trí tuệ sinh khởi, một cái điều nữa tức là người ta cần phải duy trì chánh niệm một cách liên tục. Và khi người ta duy trì chánh niệm liên tục một cách xuyên suốt thì sẽ nhận ra được các cái tiến trình từ đầu cho tới cuối, các cái giai đoạn từ đầu cho tới cuối. Và chính vì vậy chánh niệm xuyên suốt một cách liên tục nó là cái tiền đề, nó là cái yếu tố để giúp cho trí tuệ, cái sự hiểu biết thực sự sinh khởi.
Vipassana is right, the mindfulness meditation is the present moment, right? Meditation is the present moment, that's right.
Thì dĩ nhiên là chúng ta đang nói ở đây là cái thực hành chánh niệm là chúng ta phải quan sát những gì xảy ra ở trong hiện tại, cái điều đó đúng rồi, chúng ta cũng không cần phải bàn.
But this focus too much, then he cannot apply. This focus too much, concentrate too much, then he cannot think anything. So that's why just awareness is not like this. Don't concentrate too much. Just know that what the mind is thinking, what the mind is feeling, right? So if you know your planning, the mind can know the mind. If you are more skillful, how to watch your mind, right? Because she is not skillful yet. The only the body sensation he know. Present moment is not only the body, the mind also. Mind activity, the mind is thinking, mind planning.
Thế thì nếu mà chúng ta thấy đó là nếu quá tập trung đó thì không thể nào chúng ta áp dụng được chánh niệm trong cái cuộc sống bình thường của mình, hay nói tóm lại là trong cái trường hợp này tức là trong các cái công việc hay là trong cái việc làm ăn. Thì ở đây chúng ta chỉ cần đó là cái sự hay biết và duy trì cái sự hay biết này một cách nhẹ nhàng. Thì với cái sự hay biết như thế này thì người ta không phải là chỉ biết có một cái đối tượng nào đó một cách cụ thể, đúng không? Thì người ta sẽ mở rộng biết nhiều các cái đối tượng khác, không chỉ là các cái đối tượng của thân mà còn có các cái đối tượng ở trên tâm. Cái việc mà chúng ta lên kế hoạch, chúng ta hoạch định, chúng ta suy nghĩ tất cả các cái công việc đó, người ta cũng luôn luôn có được cái sự ghi nhận và hay biết một cách nhẹ nhàng.
Learn how to practice body and mind also, or skillful way, then you can apply. Because the practice is not skillful yet, and daily life is more difficult.
Nếu mà chúng ta chưa thực hành tới cái mức thành thục đó, thì cái việc áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày nó sẽ trở nên khó khăn. Thế còn nếu như mà chúng ta đã biết quan sát thân tâm, các cái đối tượng cả thân và tâm một cách thành thục, thì chúng ta sẽ biết cách áp dụng đối với chánh niệm vào cái cuộc sống hàng ngày và công việc làm ăn như thế nào.
If you feeling when you have a job, you have emotion time. If you are skilled how to watch your feeling, you can handle easier.
Rõ ràng là trong cái công việc của chúng ta, nhiều khi chúng ta tập đối với các cảm xúc, các cái bức xúc đúng không? Cảm xúc, người bức xúc nó sẽ sinh khởi. Cái điều đó là cái điều hiển nhiên trong công việc rồi. Nếu như mà chúng ta biết cách quan sát đối với các cái hiện tượng này, thì rất dễ dàng là chúng ta có thể ứng xử đối với các cái tình huống đó khi các cái hiện tượng sinh khởi.
And thinking mind also, memory is also arising, is past memory come. Planning is for future. But the thinking mind, the planning mind or memory mind arising in the present moment, you can aware this mind. Rồi. So it is a past or future, but the mind is present.
Nhưng mà chẳng hạn như là chúng ta lấy một cái ví dụ ở đây các cái suy nghĩ sinh khởi đúng không? Thì cái nội dung của suy nghĩ nó có thể liên quan tới cái việc của quá khứ hay là hướng tới các cái việc hoạch định ở trong tương lai. Nhưng mà cái việc mà suy nghĩ sinh khởi là nó xảy ra ở ngay trong cái hiện tại này. Nội dung của nó thì có thể là quá khứ hay tương lai, nhưng mà cái việc mà cái suy nghĩ sinh khởi là nó đang xảy ra ngay trong hiện tại.
If you know your planning mind, then you can prepare the how to more better way to talk. You can decide.
Và rõ ràng nếu mà chúng ta nhận biết được các cái suy nghĩ, cái việc lên kế hoạch, các cái hoạch định, các cái chuẩn bị, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có được những cái sự chuẩn bị tốt hơn cho cái công việc của mình theo một cái chiều hướng tích cực.
Yeah, finish.
Quán thọ, một câu hỏi khác. Quán thọ là dùng tâm ghi nhận cảm thọ toàn thân. Quán thân là dùng tâm ghi nhận thọ toàn thân. Quán thọ là dùng tâm ghi nhận cảm thọ toàn thân. Quán thân là dùng tâm ghi nhận thọ toàn thân. Hai cái này đâu có gì khác nhau đâu nhỉ? Quán tâm là dùng tâm ghi nhận mọi diễn tiến xảy ra trong thân tâm. Đâu là sự khác và giống nhau?
Vedana nupassana, kaya nupassana, and citta nupassana. She understand that vedana nupassana is we observe the bodily sensation. Kaya nupassana is the whole observes the whole bodily sensation. And citta nupassana is the observe all the process of body and mind.
No. Citta is only the mind. Vedana is only the try to aware the present, unpleasant, neutral, all the time. It's only the vedana, watching the vedana. Kaya is a quality and whole element. Try to aware the process.
Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái vấn đề nó là như thế này. Khi mà chúng ta quán tâm đó, tức là chúng ta chỉ ghi nhận đối với các hoạt động của tâm, đúng không? Các cái hoạt động, các cái sinh hoạt của tâm, chúng ta biết được về các cái đối tượng đó thì nó được gọi là quán tâm. Quán thọ ở đây thì là chúng ta ghi nhận đối với ba cái cảm thọ, thì chúng ta có ba cái thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc, là có ba cảm thọ như vậy. Còn quán thân ở đây đó, tức là chúng ta ghi nhận đối với tứ đại. Tứ đại ở đây đó là đất, nước, lửa, gió. Các cái đặc tính của tứ đại đó là liên quan tới quán thân.
If you're skillful how to practice the bodily feeling and mental mind activity, all together is tamanuma.
Và khi mà chúng ta đã thuần thục đối với các cái việc quán thân, quán họ và quán tâm một cách tổng hợp của ba cái hình thức quán này, tức là bao gồm cả ba cái hình thức thân, họ, tâm, thì đó chính là quán pháp. Quán pháp đó là cái sự tổng hợp của thân, họ và tâm. Một câu hỏi kế tiếp. Khi quan sát ghi nhận sự chuyển biến thân tâm, đến một lúc cái tâm thức thứ hai xuất hiện. Cái tâm thứ nhất vẫn quán thân theo chu kỳ, cái tâm thứ hai sinh khởi ý nghĩ, tư duy. Khi quán tâm ta quán cả hai hay chọn một? Nếu quán cả hai nên chú trọng bên nào hơn?
So in observed meditation there are two kind of minds. The first mind observes the body, all the body activities, all the body. The second mind observes the thinking. So in practice, we have to notice both of them, or which one.
Awareness is not good enough, then one by one, right? If the awareness becomes faster and faster, you can see more things, body and mind, same time. Same time, you can aware the physical also, same time the mind also. Awareness becomes very sharp.
Nếu mà chánh niệm của chúng ta nó ở đây chúng ta có thể phân là các cái đối tượng đó là thân và tâm. Nếu như mà cái đối tượng cái chánh niệm của chúng ta nó chưa có mạnh mẽ thì là người ta ghi nhận trên một cái đối tượng cho nó quen đã. Và sau này khi cái chánh niệm nó đã trở nên sắc bén, trở nên mạnh mẽ rồi thì người ta có cái khả năng ghi nhận cả hai cùng một lúc. Và cái cao hơn nữa tức là chúng ta cũng nhận biết ngay đối với chánh niệm, tức là hay biết đối với chánh niệm, chánh niệm trên chánh niệm. Câu hỏi thế này, Thưa Thầy, con có kinh nghiệm là khi mình phạm sai lầm và bị cảm họ khổ làm cho căng thẳng, mệt mỏi, khi đó việc chấn định và học hỏi lại trở nên khá dễ dàng. Tại sao lại thế nhỉ?
So in her experience, when she does something wrong, at that time the dukkha vedana becomes very obvious, and it is easy for her at that time to be aware and learn some lessons from
yes,
that.
Very good.
Why is it?
Why
is it? Why is because it is doing something wrong with the shirt and doing something right.
Because of right attitude. Because of right attitude, you can aware. Mm. If you wrong attitude, you cannot aware anything. That's what you do. Because of right attitude.
Thì điều đó có nghĩa là ở đây chúng ta có cái thái độ chân chánh. Phải có cái thái độ chân chánh ở đó thì chúng ta mới có thể quan sát được. Thế còn nếu như mà không có thái độ chân chánh thì khi chúng ta làm cái gì đó nó sai lầm hoặc là các cái phiền não nó sinh khởi thì nó sẽ chiếm lĩnh tâm trí chúng ta và chúng ta không có thể quan sát được các cái trạng thái đó khi chúng sinh khởi. Có cái thái độ chân chánh ở đây chúng ta hiểu cảm họ, phiền não là các cái hiện tượng tự nhiên và chính vì cái sự hiểu biết đúng đắn như vậy thì sẽ giúp cho cái người thường sinh có thể quan sát được các cái hiện tượng này một cách khá dễ dàng như đã được trình bày ở đây. Thì nếu mà chúng ta làm hiểu thì đó sai và chúng ta cứ khởi lên đó là cảm giác là bị giằng mặt rồi thế này thế kia thì không thể nào chúng ta quan sát được. Một cái câu hỏi tiếp theo, trong lúc con đọc kinh, tai nghe âm thanh, miệng đọc theo lời kinh, nhưng thường xuyên có những suy nghĩ len lỏi vào, con cũng ghi nhận nó. Sau đó tiếp tục những hiện tượng này cứ xảy ra mỗi khi đọc kinh hay làm các công việc thường ngày, tâm đều hay biết nhưng không cảm thấy khó chịu hay phản ứng gì. Thưa Thầy, thực hành như vậy có đúng không ạ? Xin Thầy chỉ dạy cho con.
In chanting, she knows now, she knows that she, the mouth is chanting and also the thinking comes in during watching. And this happens all the time during chanting. And also in other activities, the mind also knows, but she doesn't feel any unpleasant. It means that there are no mental action. So is it okay to observe the whole things like that?
Same time.
Yes,
very good.
Thì như vậy là nếu mà nhận ra được các cái hiện tượng này cùng lúc như vậy trong các cái hoạt động thì rất là tốt.
If you can watch the overview and many objects, okay.
Nếu mà chúng ta có thể giống như là một cái người đứng ở trên cao và quan sát được tổng thể đó thì chúng ta sẽ nhận ra được có rất nhiều các cái hoạt động. Ai có cái câu hỏi gì?
I want to know when you don't know the sitting, only the sitting meditation pool.
Ở đây vừa nãy là có cái câu hỏi tức là đã nghe mà từ cái hôm đầu rồi nhưng mà vẫn chưa biết là quan sát như thế nào trong khi ngồi. Bây giờ ngài thiền sư cũng xin hỏi đại chúng chúng ta là trong số mọi người ngồi ở đây đó hay là cái câu ai vừa hỏi cái câu hỏi vừa rồi đó mà chưa nắm được cái cách thức quan sát khi ngồi thì có thể giơ tay để cho ngài biết ai hoặc ai vừa hỏi câu như vậy.
So now do you understand?
Thế bây giờ đã nắm được chưa?
Okay. If you not understand, I try to example this and what to do.
Nếu mà chưa nắm được thì là ngài sẽ áp dụng một số các cái câu hỏi cũng như là cái bài tập. Đã nắm được chưa? Dạ.
Okay. Understand.
Vâng. Nếu mà nắm được rồi thì thôi. Thế bây giờ có ai có câu hỏi thì không ạ? Vâng. Đây.
Slowly. As I follow, I need to focus on what I see, what I hear, and what my body feels. It looks like a circle, so sometimes it makes me have headache if I focus on each thing and then I come back. But with this way, I feel everything clear and really good. For example, I can feel my blood running circle my body. But
you said you
had it? Yes, because example, if I see, if I hear something, and then I focus on what I smell, and then I focus on what my hand feel, what my belly feel, and my breath also.
Okay.
But I do it with a circle, so I have headache. But yes. It's really good.
No, no good.
Yes, no good. Don't follow the circle. Circle is a concept. That's why you follow the circle, that's why you become happy. You just go one by one, that's enough.
So there's one more way. Oh. There's worse at time. I observe everything one time. And I have the feeling that my body is not belong to me anymore.
Okay.
It looks like that I'm just a very little stone behind my forehead. And I feel the noise, I smell something, my body feel the wind, is everything, but it's not clear. I just have the feeling, not my body.
These two ways, I more emphasize the second way. Not clear, no problem. Continue away, right? It is a, you have a more idea of another, right? There's no self. If continue meditate, the awareness becomes stronger and stronger naturally. Then awareness becomes stronger and stronger. He can know clear itself. Begin with the first one is that you are following the object. That's why clear becomes baba, becomes headache. This I don't mind. Second one is better.
And during that time I do that, my body is always shaking like toward and forward and sometimes back, like left.
That's not right. That's not right. Because of the mind follow the mind is intention to move. And also you are following the direction. Left and right is direction, then your body also left and right. It's in fact also like this. This is a pay attention to the direction. That's why the body is followed. We are not pay attention to the concept. Direction is a concept. We just know sensation and knowing. That's it. Okay?
Thank you, Master.
Dạ, xưa này con hành thiền hàng ngày thì tất cả những mọi cái đề mục trên con đường năm bằng cái năm cũng ngủ quay hết, và thì có thể là cái nào nổi trội con sẽ quay cái đó. Như vậy thì cái tại vì con là ngày đầu tiên con mới vừa lên tới nên con cũng muốn được nghe lại cái một vài cái cơ bản về quán tâm. Và có phải là khi mà ngồi thiền như vậy thì quán có nghĩa là tất cả những mọi cái đề mục nào mà nó rõ ràng nhất thì mình sẽ quan sát cái đó là ổn, hay là mình phải bám sát vào một cái đề mục nào? Con xin hết.
Anything else can you know?
Và ngoài ra thì có biết cái gì khác nữa không?
Chúng ta thiền sư là cho con xin được hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta thực hành chánh niệm, duy trì chánh niệm như thế nào trong lúc đọc sách? Là duy trì chánh niệm, duy trì chứ không phải là chánh niệm, duy trì chánh niệm như thế nào trong lúc đọc sách? Là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là trong buổi sáng nay trong buổi thuyết pháp thì thầy có nói một điều là thầy có giảng là như thế này, là tất cả những cái thuộc về khái niệm thì là do tâm tạo, và tất cả những cái gì thuộc về thực tại thì là do tâm trực nhận. Và điều quan trọng ở đây là chúng ta không phải thực hành để chúng ta loại bỏ cái khái niệm. Nhưng mà trong cái cuốn bản đồ hành trình tâm linh của ngài Usotika ấy, thì ngài có nói là thế này, tức là khi ta phải chúng ta phải buông bỏ cái khái niệm thì chúng ta mới thực hiện được tốt cái mà thuộc về thực tại. Thì chính bằng ngài giải thích cho tôi.
This morning you talk about Panyati and Pramatha. So in meditation, we don't eradicate Panyati.
Yeah.
We understand what is the Panyati and
what
is Pramatha. But we read Usotika's book, the map which and Usotika, according to me, he mentioned Usotika, he mentioned that we had to eradicate the upset, and then it will help us to understand the pramatha.
Oh, no. Not like this.
So first one,
when you're reading the time, you must give up the mind activity. You must know how to know the mind activity. The mind is the reading. The mind awareness also is it is a long time meditator can do this, right? If you focus too much, the awareness cannot. If awareness too much, also cannot read it. So if you know the mind activity, the awareness also becomes momentum. The awareness is nature, then automatically they do their job, mind also he do his job.
You
that time, wisdom is know very well, but awareness is present. Then you can maintain the awareness steady.
Ở đây tức là nó có hai phần, và điều đó có nghĩa là người ta phải rất thành thục trong cái việc nhận ra các cái hoạt động của tâm. Và chẳng hạn như khi chúng ta đọc sách, tức là nó có một cái việc đọc sách, cái tâm của chúng ta đang đọc sách, và một cái khác là nó có cái hoạt động chánh niệm để ghi nhận. Còn nếu như mà cái sự hiểu biết trí tuệ nó có ở đó thì nó biết là cái chánh niệm đang ghi nhận đối với cái việc đọc sách này, và như vậy nó sẽ biết cách duy trì được cái chánh niệm trong cái lúc đọc sách. Vậy thì cái điều đó ở đây có nghĩa là người ta phải rất là thành thục trong việc nhận ra đối với các cái hoạt động của tâm. Tâm vẫn hoạt động đọc sách một cách tự nhiên, và chánh niệm ở đây sẽ giúp để ghi nhận các cái hoạt động đó mà không cần phải có một trung. Nếu như mà chúng ta quá tập trung, quá để ý đến chánh niệm thì chúng ta không có thể đọc được sách. Và nếu mà quá để ý đến cái việc đọc sách thì chúng ta lại không có được cái chánh niệm. Như vậy ở đây nó cần có một cái sự quân bình một cách rất là tự nhiên, và cái sự hiểu biết nó có mặt ở đó. Như vậy nó sẽ đạt được một cái sự quân bình, tâm vẫn đọc sách và chánh niệm vẫn ghi nhận và duy trì được.
Con xin lỗi là con bạch này, thế thì cái cách thực hành như thế nào trong lúc đọc sách? Trong lúc đọc sách thì mình thực hành như thế nào?
So in practice, how to practice in order to have that way?
They need to all the time, you need to practice all the time.
Especially when you mentioned that, especially in reading books, reading books.
Yeah, beginner is difficult.
Nếu mà nói như vậy thì thì khi mà chúng ta ngài đã đề cập đến đây, tức là cái chánh niệm lúc đó là phải là một cái chánh niệm tự nhiên, tức là nó đã đạt được một cái đà, và cái điều đó thì sẽ rất là khó, đặc biệt là đối với cái người mới bắt đầu. Nhưng mà thì ở đây là nó ở cái giai đoạn sau khi mà chánh niệm nó đã trở nên tự nhiên, của chánh niệm tự nhiên.
Second one is, if you know the what is the concept, what is the reality, then you can choose the reality move object. You will not pay attention to the concept, right? Then this wisdom object is a reality. Reality. But sanya object is concept. Sanya also the mind. You cannot stop the sanya. But if you have a no concept, you cannot walk, you cannot eat, you cannot anything.
Ở đây thì chúng ta thấy liên quan tới cái câu thứ hai đó, là có hai phần liên quan tới khái niệm và thực tại. Đối tượng của trí tuệ đó là các cái thực tại. Thế còn khi mà có khái niệm đó, đó là các cái hoạt động của tưởng. Đối tượng của tưởng ở đây liên quan tới các cái khái niệm. Và nếu như mà không có các cái khái niệm, vì tưởng luôn luôn hoạt động, và nếu mà không có các cái khái niệm thì chúng ta không có thể làm được cái gì cả, thậm chí là chúng ta cũng không đi được. Nếu như mà không có khái niệm thì chúng ta cũng không có thể đi được hay là trong các cái sinh hoạt bình thường khác.
You cannot think if the direction or distance, you cannot walk.
Rồi chúng ta chẳng biết là vì là ở đây chúng ta biết đi đó là nó phải liên quan tới hướng, đi theo cái hướng nào và đi ra làm sao, thì tất cả cái đó là nó liên quan tới các cái khái niệm, nó có cái hoạt động rất là rõ của tưởng.
Where's your mouth? Then you know where's your mouth. Then you can put the food.
Rồi, chẳng hạn khi mà chúng ta ăn, thì rõ ràng là do cái hoạt động của tưởng, chúng ta biết là cái miệng chúng ta nằm chỗ nào để rồi mình đút cái muỗng cơm vào cho nó đúng. Thế còn nếu mà không biết được cái điều đó, thì ngay kể cả cái việc bình thường đó là ăn, chúng ta cũng không thể nào đút cơm vào miệng được.
You cannot stop the concept. Concept you do the actual. But wisdom is more attention to the reality.
Như vậy thì không thể nào ta dừng được các cái khái niệm. Các cái khái niệm nó là cái công việc của nó. Nhưng mà đặc biệt đối với trí tuệ, thì cái đối tượng của trí tuệ đó là các cái thực tại.
Inside, only eating time, a lot of enlightenment can arise in. How they can arise in? Because eating time, they must use the concept. Without concept, how to eat?
Đấy, rồi đặc biệt là khi ăn chẳng hạn. Chúng ta thấy là khi ăn như vậy thì rất nhiều các cái khái niệm nó cũng được đan xen vào. Và nếu mà không có các cái khái niệm đó, không có cái tưởng hoạt động như vậy, thì làm sao mà chúng ta có thể ăn một cách bình thường được.
The concept also the mind creating, the mind activity. The mind do the concept.
Đồng thời là các cái khái niệm đó cũng là do các cái tâm nó tạo ra. Đó cũng là cái hoạt động mà do các cái tâm nó tạo.
Wisdom understand this is concept. That's why we are not too much attention. Pay attention. We are more attention to the reality.
Nhưng mà khi mà có trí tuệ đó, thì nó biết là các cái đối tượng này là các cái đối tượng khái niệm, và nó không có quá để ý tới các cái đối tượng khái niệm. Vì đối tượng của trí tuệ đó là các cái thực tại, thì nó sẽ hướng tâm tới các cái thực tại.
If you are not understanding that what is a concept, what is a reality, then you think reality of concept become you think reality.
Nhưng mà có một điều xảy ra ở đây, nếu mà chúng ta không biết được đâu là khái niệm, đâu là thực tại, thì nó sẽ cho rằng là các cái khái niệm lại là các cái thực tại. Nó có một cái sự hiểu biết sai lầm ở đó khi cho rằng các cái khái niệm này là thực tại.
That's why we can more aware of the reality. We can aware of the reality because of understanding what different.
Chính vì vậy khi mà có một cái sự hiểu biết rõ ràng ở đây thì nó phân biệt được đâu là cái niệm, đâu là thực tại, và nó hướng tâm tới các cái đối tượng là thực tại.
People are walking meditation also get the enlightenment. Many people become walking meditation get the enlightenment. That time, walking meditation is you must have concept. Without concept, you cannot walk anymore.
Bây giờ mọi người thấy là rất nhiều người đạt được cái sự chứng ngộ khi mà đi kinh hành. Và khi đi kinh hành thế nó cũng liên quan tới các cái khái niệm. Nếu mà không có các khái niệm thì không thể nào chúng ta đi một cách bình thường được.
So, Sanya do this job, wisdom do this job, this you cannot.
Như vậy ở đây là cái tưởng nó hoặc là nó làm công việc của nó, làm cái chức năng của nó, và trí tuệ cũng làm chức năng của trí tuệ. Hai cái này nó cùng song hành, nó cùng hoạt động. Cái nào nó có cái chức năng của cái đó. Dạ, cô như vậy được chưa ạ?
Vâng.
Có ai có cái câu hỏi nào không ạ?
Thưa thầy, con hỏi là khi tâm con nó tiếp xúc với một cái đối tượng mà cái đối tượng đó nó làm cho tâm con nó sợ hãi, ví dụ như là tâm con nó tưởng là ma hoặc là một cái con côn trùng nào cho con sợ chẳng hạn, thì lúc đó là cái tâm con nó dao động, nó dao động thì khi nó không có còn cái sự mà quân bình đó nữa, thì con có nên tiếp tục là quan sát cái sự sợ hãi đó cho đến khi là học được nó cho nó hết, hay là con cứ để cho cái tâm con nó quân bình trở lại rồi con tiếp tục học cái sự sợ hãi đó ạ?
Thế thì dĩ nhiên là khi chúng ta có cái sự sợ hãi đối với cái đối tượng mà chẳng hạn như là thấy ma chẳng hạn, thì lúc này là cái tâm nó bị dao động, và nếu mà cái tâm dao động thì không thể nào chúng ta quan sát được tốt. Lúc này cần phải có một cái thái độ cho nó đúng, chúng ta đưa cái thái độ đúng vào trong cái việc quan sát, thì như vậy chúng ta có thể quan sát được cái sự sợ hãi đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy ma thì không có quan trọng, mà đây là cái nỗi sợ là quan trọng. Khi mà nỗi sợ không còn nữa thì cái bóng ma nó cũng qua đi. Kính bạch thiền sư, trước khi bắt đầu ngồi thiền, con quyết tâm phải chánh niệm, trong tâm chỉ theo dõi hơi thở với tâm thanh tịnh an ổn và cắt đứt hết tất cả ngoại duyên. Thái độ tu tập này có giúp con tiến bộ trong thiền tập không? Và nếu con không quyết tâm tu tập với tâm thái này, kết quả sẽ ra sao? Con kính xin thiền sư từ bi chỉ dạy.
So, in sitting meditation, she has a determination. She has to set up mindfulness and try to observe anapana with a purified mind, with a calm mind, and try to get out all the other objects outside objects.
together with another
other outside objects. So with this attitude, is it possible to help her progress in the practice? And what the result would be if she can practice in that way?
So if you have decide or determination to aware the anapana, and then?
And then try to set up mindfulness, try to observe the anapana with the purified mind, calm mind, and try to get rid of all other outside objects.
Outside object,
and relationship, talking,
socializing.
Okay.
Yeah, that's okay.
So, is it possible to have progress if she can keep practicing in this way?
Yeah, beginner is okay. Yeah, beginner. Determination, awareness, and
get rid of the non-outside things. So with this attitude, does she have any progress?
Yeah, problem.
Yeah.
Increase. If your awareness continuously, then the mind becomes more purified.
Wow.
Defilement less and less.
Thì nói tóm lại là nếu mà với các cái cách nào mà để giúp có được chánh niệm và duy trì được chánh niệm, thì nếu mà chánh niệm được thiết lập và duy trì thì chúng ta sẽ thực hiện được các cái việc thanh lọc tâm, thì như vậy thì nó cũng đạt được các cái kết quả cần thiết. Thì nếu như mà cái cách mà chúng ta với một cái sự quyết tâm đó và đạt được trong thiết tập
If you go out the center, you cannot avoid the surrounding. How to do?
Nhưng mà tuy nhiên thì ví dụ như là phải cắt đứt hết tất cả các cái ngoại duyên hay là các cái mối quan hệ chẳng hạn, thì cái điều đó chúng ta có thể làm ở trong một cái trung tâm thiền, đúng không? Một cái trung tâm thiền hay là cái nơi nào đó mà ít có các quan hệ. Nhưng mà liệu là sau khi mà rời khỏi cái nơi đó, chúng ta quay trở về với cái cuộc sống bình thường đó, thì cái điều này sẽ được xử lý như thế nào?
If you are most skillful, but if you are not skillful, this way is okay. If you are most skillful, then you slowly you need to more attention to the activity, mind activity, and pay attention. Where is your mind pay attention? Then slowly you can communicate to other people, also you can maintain your awareness.
Thì đây là cái việc thực hành cho những cái người mới lúc bắt đầu. Thế rồi sau này khi mà chúng ta đã quen hơn đó, thì là chúng ta có thể ghi nhận đối với các cái hoạt động của tâm khi chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng bên ngoài, hay là cách khác tức là khi tiếp xúc với các cái ngoại duyên, thì các cái tâm của chúng ta nó sẽ ứng xử như thế nào, chúng ta ghi nhận được các cái trạng thái của tâm khi mà nó sinh khởi, và như vậy là chúng ta có thể nhận ra được các cái hoạt động của tâm và đồng thời vẫn duy trì được chánh niệm. Thì cái cách thứ hai này nó đòi hỏi những người điển sinh phải thành thục hơn trong việc quan sát, đặc biệt là nhận ra được các cái hoạt động của tâm.
If you cannot practice in daily life, progressing is very difficult.
Nếu mà chúng ta không có thể thực hành được áp dụng trong các cái hoạt động sinh hoạt thường ngày đó, thì cái tiến bộ trong thiền tập là rất khó.
You must learn how to practice alone or in the other people surrounding with many people. You must skillful
và điều đó để cho thấy là chúng ta phải thành thục trong cả hai thực hành khi mà chúng ta độc cư và thực hành khi mà ở chỗ đông người, cả hai cái lúc độc cư và khi đông người. Có ai có câu hỏi không?
Thưa thầy, con có thực hành niệm là con cũng có lúc đầu cũng có nhận được nhận thấy là những chánh niệm cũng như là những thầy và những cái cảm thọ và cảm giác của mình, nhưng con muốn hỏi thầy là khi mà con thực hành một thực hành là thiền quán tâm, thì khi mà con có những cái suy nghĩ thì con nhận ra những suy nghĩ đấy thì nó lại biến mất. Thì vậy bạch thầy là thế nào để con có thể vẫn nhận ra một cách nào đấy mà con có thể dẫn ra, có thể xét được nó không bị mất không?
He also does anapanasati, he also the object of anapanasati, and also he knows the sensation. Here you talk about citta of the mind. He said that he also knows thinking when it arises, but when he knows the thinking goes away. And he asked him that, but how he can
aware
the thinking, the process of thinking, or the he doesn't. Once the thinking goes away.
Yeah. So because now you start to aware of the mind, right? Thinking mind. So cross level of thinking is you notice the thinking stop. A subtle level of your mind is chanting or chanting yourself, talking yourself. The subtle level of thinking is not stopped.
You can aware. Thế thì chúng ta thấy là đấy là bước đầu khi người chỉnh sinh đã nhận ra cái tâm hay là cái suy nghĩ ở cái mức độ hồ. Ở cái mức độ hô có thể là như vậy, khi mà chúng ta nhận ra cái thì là nó qua đi. Nhưng mà ở các cái mức độ y tế hơn thì tâm của chúng ta là nó luôn luôn xì xào, nó luôn luôn hoạt động. Thì cái đó nó vẫn diễn ra một cách liên tục.
So aware of the thought means now you already do it, right? Already did. You notice awareness, then the thought disappears, right? That means I say aware the thought and come back to your body sensation. Then next time the aware I come again, aware the thought and anapana come again.
Back
and forth. Many times you need to practice many times. Then you're most careful how to watch your mind.
Thế thì đấy là cái bước đầu, bây giờ chúng ta tạm thời nhận ra cái suy nghĩ như vậy. Thế thì để cho nó thành thục, để giúp cho cái người tiến sinh có thể quan sát được các cái tiến trình của suy nghĩ. Thì bất kỳ khi nào người ta nhận ra được các cái suy nghĩ, hãy quay trở về quan sát với các cái đối tượng ở trên thân. Chẳng hạn là trong trường hợp của anh là quan sát đối với hơi thở chẳng hạn. Thì cứ làm đi làm lại một cách cứ liên tục như vậy. Thì dần dần là người ta sẽ nhận rõ ràng hơn đối với các cái hoạt động của trên thân, và đặc biệt là đối với các cái suy nghĩ.
Every time, the whole day, you need to listen what the mind say. Then you can move. Aware of your subtle level of thought.
Và rồi hàng ngày đó, thông thường chúng ta cũng sẽ để ý để nhận ra được những cái dì dào, xì xào ở các cái tầng y tế đó. Thì rồi chúng ta cũng nhận ra cái tâm của chúng ta nó đang nói những cái gì, cái hoạt động của nó ra làm sao ở các cái mức độ nó y tế hơn.
Something you aware, you see something, you hear something, the mind always say something.
Thì chúng ta nhận thấy một điều đó, bất kỳ khi nào mà mình nhìn hay mình nghe là trong tâm của chúng ta các cái suy nghĩ nó luôn luôn nó nói một cái gì đó.
When you wake up, you start to thinking, go to toilet, what happening, what happening.
Và cái điều đó cũng có nghĩa là nó xảy ra cho tất cả các cái hoạt động ngay từ khi chúng ta mở mắt thức dậy là tâm đã nó đã nói rồi là đi vào toilet. Tâm của chúng ta là nó luôn luôn là xì xào trong suốt cả ngày. Chúng ta làm bất kỳ điều gì là tâm nó luôn luôn nhận định, nó nói cái này, nó nói cái kia.
This thinking is more subtle.
Và xét ở một mặt nào đó thì các cái hoạt động như thế này nó ở cái mức độ vi tế hơn. Có ai có câu hỏi nào khác không ạ? Trực tiếp nào khác không ạ? Và đây đây bên này bên này.
Vâng,
vâng.
Cái
feeling like, oh, this regret is very bad. So you need to watch your regret every time.
Nếu mà chúng ta thấy nối tiếp đâu thì cái điều đó nó không có được tốt lắm. Vậy thì bất kỳ khi nào mà có cái sự nối tiếp là chúng ta phải quan sát cái trạng thái nối tiếp đó.
So outside is more difficult, so you must move awareness a lot. But don't complain what is happening. Try as much as you can.
Và đặc biệt là khi chúng ta ra khỏi trường thiền, chúng ta quay trở về với cái cuộc sống ở bên ngoài, thì cái điều đó nó sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều với cái việc mà chúng ta duy trì chánh niệm ở trong cuộc sống thường ngày.
If you regret, then more difficult to practice.
Và một điều nữa là chúng ta đừng có phàn nàn với bất kỳ cái điều gì xảy ra, cố gắng duy trì chánh niệm đến mức có thể. Và nếu mà chúng ta cứ phàn nàn thì rất khó để có được một cái sự tiến bộ trong hiện tại.
Not the awareness is past already. Now you notice the awareness present now.
Right.
So you don't need to go back to the past.
Nếu như mà chúng ta
start to the awareness, make present moment, maintain the try continuous.
Nếu như chúng ta thấy chẳng hạn như là mình đã bị thất niệm, không còn trách nhiệm nữa, đừng có nuối tiếc nữa, tại vì cái đó là nó đã đi qua rồi. Vậy thì khi mà chúng ta nhận ra mình thất niệm, tức là cái trách nhiệm nó đã được thiết lập trở lại rồi, và nhiệm vụ là tiếp tục phải duy trì cái chánh niệm, chứ đừng có nghĩ về quá khứ, đừng có nuối tiếc khi mà cảm thấy là mình bị thất niệm.
You should not compare with the center, because the center is different. This is not real life. The real life is more difficult. So
và
try as much as you can.
Và chúng ta đừng có so sánh với cái việc mà mình thực hành ở trong trường thiền, vì rõ ràng trong cái cuộc sống ở bên ngoài thì nó sẽ khó khăn hơn gấp bội. Có ai có câu hỏi gì khác không? Vâng vâng, cô ngồi sau, cô ngồi sau.
Dạ thưa sư, khi con ngồi hành thiền thì đầu tiên là con quan sát đối tượng tâm và thân của con. Sau một tiếng thì con đã thấy gặp thái tâm rất là mệt mỏi. Thì con mới nhìn lại là đầu tiên là con ngồi rất là thẳng lưng. Rồi sau đó là từ từ thì cái mình lưng cũng đọc được trùng xuống. Và khi trùng xuống thì con không biết, nhưng mà khi quan sát cái thân của mình thì mình nhìn lại mình mới thấy cái bụng mình nó là nó bị căng cái bụng. Thì lúc đó con ngồi thẳng lưng trở lại. Thì con hơi thiền sư như vậy có được không?
So in sitting meditation, at first the body is straight, erect, straight, and slowly bending down. And she also noticed that over time the belly becomes a little bit bigger. And that's the reason why the backbone is a bit bending. So if so, she tried to make it straight a little
and
bit.
Come back again.
So is it okay if she can do that?
Not try to straight. This is not normal. Normal is a little bit bending. It is normal. Stay with the normal. If you straight again, if your mind calm down, then become become natural like this. So you this become more difficult, stubborn.
Nếu mà chúng ta nói là ngồi là cứ phải thật là thẳng lưng đó, thì nó không có quá tự nhiên. Khi mà tâm của chúng ta nó ở một cái trạng thái an ổn, an tịnh nhá, thì lưng của chúng ta nó hơi cong xuống một chút, đó là cái sự tự nhiên bình thường. Nhưng mà thì nếu mà tâm của chúng ta nó trở nên an ổn hơn, lưng nó hơi cong xuống một chút thì không sao cả. Chúng ta không có cần phải là cố gắng ướt lưng để cho nó thẳng trở lại. Nếu mà ướt lưng để cho nó thẳng trở lại thì nhiều khi lúc sau nó lại hơi bị trùng xuống, thì nó làm chúng ta là luôn luôn bị xáo động.
Khi lúc đó không có mặt là khi cái thức mình không lại thì trạng thái rất là khó chịu. Có nghĩa là
không tức là trùng lưng thì khó chịu cái gì ạ?
Dạ, có nghĩa là giống như là mình không có thở được.
Vâng.
Thì lúc đó con mới ngồi thẳng, còn lại thì con thẳng.
But when bending down, she feels unpleasant, feeling righteous. It's difficult to breathe. So that's the reason why she has to straighten it up a little bit.
But natural way is like this. If you too much bending, it's not good. Too much too much stress also no good. Just yourself.
Vâng, thế thì ở đây chúng ta lưu ý là nếu mà thẳng lưng quá thì cũng không có quá tốt, mà trùng lưng quá thì cũng không có quá tốt, nó gọi là hơi cong xuống một chút thôi. Thì là cái lưng của chúng ta nó ở cái tư thế nó tự nhiên, nhưng mà nếu thẳng quá cũng không tốt, mà trùng quá thì cũng không tốt.
This also no problem. If you aware every action you do, this awareness is okay.
Nhưng mà tuy nhiên nếu mà bất kể các cái hành động nào, nếu mà cái người thiền sinh luôn có cái sự hay biết ghi nhận đó, thì như vậy là được rồi. Thì có một cái câu hỏi thế này: hành thiền minh sát, điều quan trọng nhất là phải có chánh niệm, tỉnh giác để quan sát, nhận biết và ghi nhận một cách xuyên suốt và liên tục. Khi con ngồi thiền, có lúc con buồn ngủ làm tâm con lu mờ, sự quan sát không được rõ ràng và chắc chỉ. Thưa Ngài, ngay lúc đó con có thể đứng dậy đi kinh hành hay không? Con được hiểu buồn ngủ cũng là tướng trạng của si. Thưa Ngài, con phải làm sao để duy trì được sự tỉnh thức liên tục?
So in Vipassana, sati sampajanya is very important. The mindfulness should be maintained all the time. And in sitting meditation, sometimes you feel tinamida. At a time, the mind is blurred. The observation is not clear. And at that time, is it possible for her to stand up and walk in meditation? And she also understand that tinamida is a sign of moha. So how to maintain sampajanya on the time, or sati sampajanya
when you need to watch, right, you ask my every intention, tinamida, right? If you cannot handle anymore, if you too strong, then you can handle or walking anytime you can do. But you need to watch the tinamida also.
Thì ở đây là chúng ta thấy khi mà có cái cơn buồn ngủ như vậy đó, nó cũng là cái đối tượng để quan sát. Chúng ta hãy quan sát cái trạng thái của cơn buồn ngủ khi mà nó có mặt để xem nó chi phối như thế nào. Và chỉ khi mà chúng ta thấy là cái cơn buồn ngủ lúc này nó hoàn toàn chi phối mình rồi, thì chúng ta hãy đứng dậy đi kinh hành hay là chuyển sang một cái tư thế khác. Còn bình thường thì cái cơn buồn ngủ này nó cũng là một cái đối tượng để giúp cho người thiền sinh quan sát. Một câu hỏi như thế này: khi ăn, con không hay làm chủ được lòng tham của mình. Thiền sư có thể hướng dẫn cho con cách thiền trong khi ăn uống và những hoạt động dễ gây kích thích với sự thèm muốn của mình.
So in eating, it is very difficult to control the loba. And can you tell the yogi how to observe during eating or drinking? Because at that time, it is very stimulate the loba, rise the desire.
Food and drink and food is object is a craving object. Because of the whole life we are eating with the craving. So every time you see the food, the craving is already there.
Thì cái đối tượng của cái việc ăn uống đó là cái ham muốn, cái lòng tham. Vậy thì từ xưa đến nay là chúng ta luôn luôn là bị thúc đẩy bởi cái lòng tham hay cái ham muốn này. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta ăn hoặc uống với cái ham muốn, với cái lòng tham.
So when you see the food and craving comes, then don't eat yet. Wait and watch your feeling or mental state first. The craving calms down, then you can aware of your action and everything you do. Put the action and chewing and tasting, try to aware.
When
your craving increase, then watch the feeling again and calm down and watch your action.
Như vậy thì bất cứ khi nào.
How to eat.
Bất cứ khi nào mà chúng ta ăn nó là cái tham nó sinh khởi, cái tham nó thúc đẩy cái sự muốn ăn. Như vậy thì chúng ta đừng có ăn vội, và hãy quan sát các cái cảm họ, quan sát đối với cái tham. Để rồi khi mà cái tham, cái sự ham muốn đối với cái ăn nó qua đi, thì lúc này chúng ta mới ghi nhận các cái hoạt động ăn, chẳng hạn như là đưa cái muỗng cơm lên miệng, há miệng ra cho vào và nhai. Thế còn khi mà cái tham nó khởi lên thì chúng ta hãy ghi nhận cái tham đã và đừng có ăn ngay bộ, và bất cứ khi nào cái tham nó không còn nữa, cái tham nó đi qua, lúc đó chúng ta hãy ghi nhận cái hoạt động khi ăn hay uống. Và một điều nữa là chúng ta đừng ăn một cách vội vã hay là hối hả, chúng ta phải ăn một cách thong thả, chậm rãi và có cái sự quan sát như vậy.
If you are aware and slowly the action becomes slow down.
But
try to aware continuously and action becomes slow down.
Nếu mà chúng ta cứ quan sát như vậy thì cái việc ăn nó sẽ trở nên chậm rãi và thong thả hơn. Cứ lúc nào ăn mà chúng ta cứ quan sát như vậy thì tự động là các cái hoạt động khi ăn nó sẽ trở nên chậm rãi và thong thả. Có ai có câu hỏi khác không ạ?
Con vẫn bình tĩnh, con niệm về sơ mà bấm số lái về sơ
monk for advice, but no answer.
So important is not panic. Mind is calm. Then what should we do? You can do. If you cannot do, also accept.
Thế thì cái giải pháp đưa ra đó là chúng ta phải đầu tiên là phải để cho cái tâm nó thật là an ổn, đừng có quá lo lắng hay là hốt hoảng. Thế còn nếu mà chúng ta gọi điện cho ai đó mà không có ai nhấc máy thì tức là cái bước kế tiếp nữa, tức là chúng ta phải chấp nhận cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nếu mà ai không có câu hỏi thì chúng ta còn có mấy phút nữa thì còn một cái câu hỏi cuối cùng ở đây.
Dạ, kính đại sư, cho con xin hỏi là con khi mà con hay hành thiền á, thì con trở về nhà thì nhà con có chuyện rối ở trong gia đình đó, thì ai cũng la ông sùng, nhưng mà con thì bình thường. Cái gia đình con nói con là đồ vô tư, không có biết là vậy, không biết con thì vậy có đúng hay không. Thì mình có thể là có thể là hồi hộp với cái chuyện rối lắm trong nhà, vậy có đúng hay không.
Cái việc thực hành thì chúng ta sẽ có thể hiểu nó là như thế này. Thì khi mà chúng ta thực hành thiền và có được một cái sự hiểu biết ở đó, khi mà các cái yếu tố của ngũ căn nó có tín tấn định định tuệ nó có mặt, tâm của chúng ta ở trạng thái quân bình, lúc này sự hiểu biết hay trí tuệ đã sẵn sàng. Tóm lại là như vậy, thì tâm sẽ hiểu được là cái điều cần phải làm, và nó sẽ làm những điều cần phải làm và không làm những điều không cần làm. Thế nhưng lúc này là cái trí tuệ hay là sự hiểu biết sẽ dẫn dắt cho chúng ta trong cái tình huống đó, để giúp chúng ta giải quyết được các cái công việc, điều cần làm thì mình sẽ phải làm, và điều không cần làm thì chúng ta sẽ không làm.
Most of the people is acting with the defilement. But acting is, doing is, action is not important. The motivation, what state of mind is more important. They are also find the money, we are also looking for money. But we are looking for the money, we become calm, peaceful, and right attitude, and we find the money. Other people working with it because of craving.
But
you need to do what you, but state of mind is important.
Và đa phần đó là trong các hành động là chúng ta thấy mọi người là luôn luôn bị chi phối bởi các cái phiền não nó thúc đẩy ở đằng sau. Thế còn nếu như mà trong cái cuộc sống thường ngày thì chúng ta thấy là ai cũng phải sinh sống, ai cũng phải kiếm tiền. Thế thì những người khác là người ta, cái động cơ của người ta kiếm tiền đó là một cái ham muốn, một cái lòng tham ở đằng sau. Thế một cái người khác, người ta hành thiền và người ta cũng phải sinh sống, người ta cũng phải làm ăn và kiếm tiền, nhưng mà cái động cơ kiếm tiền là không phải là do những cái tham, những cái ham muốn nó thúc đẩy ở đằng sau. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải sống ở trong cuộc đời này, vẫn phải làm ăn và kiếm tiền, nhưng mà cái động cơ mà nó thúc đẩy thì không có cái tham ở đằng sau.
Meditator But it's a wholesome mind motivate. No meditator, the defilement is meditate, but motivate.
Chúng ta thấy trong tất cả các cái nghiệp hay là các cái hành động liên quan tới thân, khổ và ý thì ý ở đây đó là cái điều quan trọng. Thì nếu như mà bình thường không có quan sát được các cái trạng thái tâm, các cái động cơ đằng sau, chúng ta không nhận ra tất cả các hành động đó nó sẽ bị chi phối bởi các cái phiền não, phiền não thúc đẩy do tham sân si nó thúc đẩy. Thế còn nếu mà chúng ta quan sát được các cái trạng thái tâm, nhận ra được các cái động cơ đằng sau đó thì cho tất cả các cái hành động của mình liên quan tới thân khẩu ý sẽ không bị chi phối bởi các cái phiền não. Đây là cái câu hỏi cuối cùng của cái buổi chiều ngày hôm nay nhé. Khi đọc sách, con duy trì chánh niệm bằng cách ghi nhận cái nhìn mỗi khi mắt bắt vào mặt chữ. Sau đó, đối với mỗi khái niệm, tùy vào việc sử dụng thường xuyên hay không, tâm nhớ tưởng lại, sau đó lồng ghép các khái niệm để hình thành nghĩa. Nhưng sau đó, con thường bị cuốn theo suy nghĩ và chỉ nhận ra khi đã hết ý. Con phải làm tiếp như thế nào ạ?
Reading books, she tried to maintain mindfulness anytime when she catch the word. And so each concept, it depends on the sanya. Combine together the concept and the sanya, and she knows the meaning. And slowly, she gets involved in the thinking.
Yeah.
And she only recognizes, she gets involved in the thinking when she finished
the reading.
The reading.
Continue practice.
But
when you just checking the mind, you need to know the mind is doing that. That's it. That's understanding what you mean. The mind is object, then you read.
Thế thì điều đó là để cho thấy là cái người thiền sinh vẫn phải tiếp tục thực hành hơn nữa. Và một cái khác nữa tức là khi mà mỗi khi chúng ta đọc sách, chúng ta cần phải nhớ ghi nhận cái đối tượng, đó là tâm. Chúng ta lấy cái tâm làm cái đối tượng quan sát, thì sau đó là chúng ta bắt đầu đọc sách. Khi mà đọc sách thì mình phải ghi nhận cái đối tượng là cái tâm của mình, thì sau đó là chúng ta có thể thực hiện cái việc đọc sách để nó dễ dàng nắm bắt vào các cái đối tượng của tâm. Và tóm lại là cứ tiếp tục duy trì cái việc thực hành để nhận ra được các cái hoạt động này, tức là trong này nó có cái hoạt động lồng ghép của các cái khái niệm, của tưởng, của cái sự hồi nhớ lại, của cái việc hình thành nên nghĩa vân vân. Thì chúng ta cứ tiếp tục ghi nhận các cái hoạt động đó, và đó cũng là các cái hoạt động liên quan tới tâm. Thì bây giờ đã là 5 giờ rồi, thì chúng ta dừng cái buổi chiều ngày hôm nay ở đây nhé.